Niệm Ân Vân, Niệm Ân Vân mình học á, hay tất cả những cái thánh đạo này kia đó mình học trong cái vấn đề để mình tu tập loại phẩm trời đạo á, thì nó gọi là tập đế. Rồi bây giờ cái phần thứ hai mình mời người kỳ tới mình học đi. À, cái nhóm thứ hai đó, cái nhóm kế mình gọi là thanh tịnh pháp xuất thế gian, đó thuộc về nhóm kiến đạo. À, nhóm kiến đạo nó gồm có bốn. Rồi mình kỳ sau mình học. Đây là những sự thuyết pháp của Phật á, mình học cái này mình học toàn bộ cái sự thuyết pháp của Phật hết á. Rồi. Hồi hước nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thanh nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kỳ rồi mình học tới đoạn nào rồi? Bây giờ mình học với ngữ của Phật ha, ngữ của Phật thì bây giờ mình đang học tới nhóm nào? Nhóm tứ đế hay là nhóm kiến đạo? Nhóm kiến đạo. Nhóm kiến đạo tức là từ số 14 trở lên đúng không? Ha, số 14 là sự cứng chắc. Ha, nó nói là lệnh bỉ kiên cố sự. Bỉ hành tướng sự. Bỉ hành tướng sự. Bây giờ cái bỉ là cái gì? À, bây giờ cái vấn đề mà cái bỉ này nè, cái bỉ này đó là nó nói là nương vào cái tứ thánh đế. À, cái bỉ này là nó đó khiến cho cái chân lý đó, bỉ là cái chân lý mà có ở đây thì nói về cái tứ thánh đế. Thì cái giai đoạn kiến đạo là sao? Kiến đạo là cái gì nè? Chẳng hạn như bây giờ mình nghe tay giải gì mình thấy thì thấy nó mới là khai thôi, chứ không nghĩa là kiến. Cái giai đoạn giải gì mình hiểu ha, hiểu tức là thực sự khai thôi. Cái kiến á, nó thấy nhưng mà có cái sự là đoan sát quyết định, tức là quyết định, tức là không, nghĩa là giữ chặt cái đó không có bỏ thì mới gọi là kiến. Cách gọi là quyết định rồi, không có gì sai lầm, cái tâm mình đoan sát cái đó là số một, gì mình đoan sát dứt khoát là như vậy, nên cái nào ngược cái đó mình không có theo nữa. Thành ra nó nói là lệnh bỉ kiên cố là giai đoạn đầu của kiến đạo là gì đó ha, tức là không có cái gì mà lay động được á thì mới là cái giai đoạn kiến đạo. Chân lý mình thấy nó mới khai, tức là cái người giảng cho mình, tức là họ mở cái đạo lý cho mình ha. Rồi nhờ cái người ta mở cái đạo lý mình mới thị rồi thấy ha, ngộ á ha, ngộ á, tức là bắt đầu mình thấy rồi mình thấy rồi mình khai thị, mình thấy là ngộ, tức là giai đoạn kiến đạo. Ngộ là ngộ tánh hay kiến tánh á, đó là giai đoạn kiến đạo. Thì trong kinh điển nói cái người mà ngộ tánh hay là kiến tánh rồi đó, dầu không có tu nữa đó, thí dụ như trong giai đoạn có A-la-hán, dầu không có tu nữa đó thì bảy đời sau vẫn giải thoát, không có tu gì hết trơn á. Tức là thí dụ mà kiến tánh rồi, tức là nó nhập được quả thánh liền, vô được quả thánh. Quả thánh đó nó gọi là dự lưu quả hay nhập lưu quả hay là quả tu đà hoàng. Vì lý do tại sao mà bảy đời sau không giải thoát, vì vẫn đó là không bao giờ họ tùy thuận theo phiền não nữa. Họ dứt khoát cái lý rồi, họ biết cái những cái gì phiền não là sai lầm hết, nên không bao giờ họ làm nữa, mà họ không bao giờ họ làm những cái nhân cho phiền não nữa đó, do tất cả những chủng của phiền não nó không có duyên nào để nó sanh đụng cái pháp được hết trơn. Do cái nghiệp chủng tử có sẵn, nhưng mà không có cái tác duyên, chủng tử nó muốn ra, cái nhân nó muốn ra phải đủ duyên nó mới ra được. Hồi xưa họ có sát, họ có đạo, họ có dâm vọng bao nhiêu những kiếp trước, nhưng tại lúc kiến đạo rồi, tâm không bao giờ tác một cái pháp nào nữa để cho những chủng tử nó đủ, tại vì có nhân phải đủ duyên mới ra. Do đó những cái chủng tử nó không cách nào mà nó sanh khởi ra để mà sanh khởi được cái lưu chuyển sinh tử được nữa hết trơn á. Do đó nó nói là vì kiến đạo là mà không tu á, thì vẫn bảy đời giải thoát là lý do gì đó. Tiếp sau giải thoát thì nó có kể là nó sanh như là nó sanh thất lai quả, sanh bảy kiếp ở cõi người nữa giải thoát. Nó gọi là tu đà hoàng quả đó. Còn nếu mà ngay trong cuộc đời họ kiến đạo rồi, họ gia công mà tu định tu đồ để diệt cắt đứt hơn câu sanh phiền não luôn đó. Đó họ thể ngay trong hiện đời họ giải thoát luôn. Nói bảy đời là nó nếu họ không tu gì hết, tùy thuận thôi. Nhưng mà cái tâm á, cái thành ra nó nói là sự kiến đạo là họ thấy biết chân lý theo cái quyết đặc phần, tức là có cái sự quyết định đàng hoàng, cái nào đúng cái nào sai rõ ràng minh bạch, có sự lựa chọn và thấy cái này đúng, thật sự là đúng, nên là luôn luôn là theo cái đúng. Biết cạch là lựa, có sự lựa chọn, biết cái này là gọi là ác pháp, pháp chiến sanh tử, quyết định nó là sai, rồi quyết định không bao giờ hành nó nữa, nó gọi là thuận theo quyết cạch. Thì cái người đó chắc chắn gọi là kiến đạo, tức là nó không còn cái sự mê mờ về chân lý nữa. Mà không có mê mờ chân lý, tức là không bị chân lý lừa gạt nữa, không bị những cái gì không thuộc chân lý lừa gạt nữa. Thì họ làm cái gì cũng thuộc về chân lý, họ làm cái gì thuộc chân lý thôi. Do đó không bao giờ tạo cái nghiệp nào mà đi ngược với cái gọi là tạo nghiệp, tức là làm hữu lậu pháp. Cái chân lý này có nghĩa là cái lý mà để mà giải thoát nó thuộc về vô lậu pháp. Họ thấy được cái lý, cái nào gọi là vô lậu pháp, vô pháp, cái nào thuộc về hữu lậu pháp, họ thấy rõ ràng vậy đó. Nên cái gì thuộc về vô lậu pháp từ đó về sau không bao giờ họ làm nữa. Đó, mà không họ làm nữa đó, do đó tất cả những cái nhân hữu lậu từ từ chết. Hai, họ giờ nếu mà trong cuộc đời họ thì hoặc họ làm gì vô lậu, hoặc là họ không làm vô lậu, cái tâm họ nghĩa là nhưng mà không làm hữu lậu, thành ra cái nhân hữu lậu phát sanh không được. Cái nhân vô lậu họ càng tu vô lẫn vô lậu nhiều, chẳng hạn như tu định, tu huệ sanh vô lậu đó, thì có thể một đời ở đắc A La Hán luôn. Còn nếu không thì giờ hữu lậu nó phát sanh cũng không được, thì cái nhân vô lậu nó cũng phải phát sanh thôi, tại hai cái đó là cái đối kháng. Thì bảy đời sau họ sẽ giải thoát. Thành ra trong này nó nói đó, định bỉ kiên cố, tức là nhìn thấy cái thấy thuộc về chân lý của mình á, nó thiệt là nghĩa là không có gì làm sụp đổ nó được. Thì cái đó là cái gọi là cái tánh của kiến đạo. Bỉ hành tướng sự là hành tướng của sự chứng các, cái sự mà hành tướng của nó, cái nào sang 7 là 14 đó, 14 là sự cứng chắc đó, khiến nó kiên cố nè, bị kiên cố sự, làm cho kiên cố cái đó, bị hành tướng sự, hay là hành tướng của sự chứng chắc đó. Bây giờ cái kiến đạo á là đạt được cái gì? Kiến đạo á là nó đạt được 16 tâm thì mới là kiến đạo. Thì đó 16 tâm trong cái giai đoạn kiến đạo á, nó bên là 16 tâm đó, là khổ tập diệt đạo. Mỗi cái khổ gì đó, một cái khổ gì đó ha, thì nó có bốn cái tâm ha, nó gọi cái nó giảng rồi, thì đó giảng rồi, nó là khổ pháp, khổ pháp nhẫn và khổ pháp trí. Do cái nhìn cái trí, cái tâm ha, nhìn cái chân thật cái khổ ở thế gian, ở dục giới ha, và nhẫn được cái đó, và cái trí chứng được cái nhẫn đó, chứng được cái khổ đó, cái trí mà gọi là thấy rõ ràng minh bạch, là chứng được cái khổ, nghĩa là biết rõ ràng đó, biến tri về khổ đó, thì nó gọi là khổ pháp trí. Còn nói cõi sắc và cõi vô sắc á, tại mình không có ở cõi sắc và cõi vô sắc, sẽ lấy sự tương tự để mà quan sát, thì nó thành là loại, loại tức là dùng cái tương tự để quan sát, thành ra ở cõi dục thì mình thấy tận mắt, nên nó thành ra cái pháp, thành ra nó gọi là khổ loại giống như cái khổ vậy đó, giống khổ có dục vậy đó, nó gọi là khổ loại nhẫn và khổ loại trí, thành ra một dùng cõi sắc cõi vô sắc đó, nó thuộc về cùng một loại, một cái quán khổ, một cái quán khổ đó là quán khổ loại giống như cõi dục, khổ loại nhẫn loại trí, thành ra ở khổ nó có bốn trí, bốn cái trí đó là cái trí kiến đạo, trí là cái thấy biết chân lý minh bạch, tức là ở trong các cõi dục, cõi sắc, vô sắc đều có cái chân lý khổ, thấy rõ ràng minh bạch cái gì là khổ, cái gì là không khổ trong cõi đó. Thực sự các hành tướng ở trong các cõi đó đều là khổ trơn á, nó gọi là hành tướng sự á, bị hành tướng á, hành tướng á, và rõ ràng minh bạch và quyết xác như vậy, nó nói là làm cho hành tướng nó cứng chắc, thì nó thì cái hành tướng khổ là một, hành tướng tập, rồi hành tướng diệt, rồi hành tướng đạo, thì cái bốn cái hành tướng đó, mỗi hành tướng đó nó có bốn trí, nó kiến đạo tức là đạt được 16 trí. Hiểu 16 trí đó phải không? Cái trí thứ 16 đó, trí thứ 16 thuộc về khỏi sắc và vô sắc á, là đạo, đạo loại trí nhẫn, và đạo loại trí là hai cái cuối cùng của vô sắc. Thì sắc na cuối cùng của đạo loại trí á, sắc na cuối cùng của đạo loại trí đó, thì nó là đắc được những đạo. Tâm 16 á, cái tâm cuối sắc na cuối cùng của tâm 16, tức là cái chứng về đạo đối lý cuối cùng của tâm 16 á, thì đạt được cái kiến đạo. Hay mà làm cho khi mà mình đạt được các trí rồi đó, mà làm cho cái trí đó tức là hành tướng của cái khổ, của tập, của diệt, của đạo. Cái trí là hành tướng của khổ, tập, diệt, đạo. Thành ra Thế nó cái này nó nói là khiến cho cái hành tướng, khiến cái hành tướng của nó đó hay cứng chắc, nghĩa là làm cho những cái trí đó không có bị thối. Cứng chắc này có nghĩa là nó là bền vững mãi mãi, không có bị thối hoại nữa, thì nó gọi là cứng chắc. Thành ra cái nói là những hành tướng đó là mình đang trong cái hành tướng này là hành tướng của kiến đạo, là gồm có trong nó nhiều khi nói ba tâm kiến đạo, tức là nó nói là nhập cũng kiến đạo, tức là mình khởi tâm cũng nằm trong đạo, mà trụ thì cũng ở trong đạo, xuất thì cũng ở trong đạo. Lúc nào mình làm cái gì đó, một hành động của mình á, mình có hành động là mình nhập chưa, mình trụ, mình xuất. Thì ba cái thời của cái tâm mình nó phát hiện trong một sự đó, nó đều duyên vào chân lý của kiến đạo hết. Nó nói là nếu mà nói về ba tâm thì là nhập trụ xuất, nói về 16 tâm tức là 16 trí, đó là những hành tướng, tức là hành tướng của sự cứng chắc. Cái sự cứng chắc này đó thì nãy mình nói rồi, là cứng chắc đó, tức là sự quyết đặt rõ ràng minh bạch và quyết định không có sai lầm đi theo cái ác pháp nữa, nên cái kiến đạo nó gọi là kiên cố. Cái đầu tiên làm cái kiên cố là mình biết rồi, gì bị hành tướng sự kiên cố, tức là 16 tâm hay là 3 tâm á, trong cái vấn đề mà hành tướng của cái sự kiến đạo đó, nó không có thối lui, không có thối sụt. Tức là cái chân lý mà mình do cái trí năng này không biết á, cái chân lý đó là nó không có thối chuyển. Cái thứ 16, bỉ sở duyên sự, tức là sở duyên của sự kiên cố. Cái sự kiên cố này đó, đây sự kiên cố này tức là sự kiến đạo đó, mình nói vậy cho nó dễ hiểu đi. Bỉ này nó để tượng trưng cho sự cứng chắc á, tức là sự kiến đạo đó, thầy đã nói là sở duyên sự của sự kiến đạo. Cái sở duyên của cái kiến đạo á, là cái chỗ mà cái trí nó phát sanh. Kiến đạo tức là thấy được chân lý, mà nương cái gì để thấy được chân lý? Phải là nương cái pháp hữu tướng để thấy chân lý. Nương pháp có tướng mới thấy chân lý được, tại vì khi mình thấy chân lý thì mình phải dùng cái tâm phân biệt mình thấy. Thành ra cái chỗ mà cái sở duyên sự đó, hay nó là cái cảnh sở duyên của cái tâm kiến đạo, thì cảnh sở duyên đó là tứ sinh đế. Rồi bây giờ nói tới cái thứ tư, cái 16, rồi giờ tới cái 17. Cái 17 là sự khéo quan sát cái đã đoạn và cái chưa đoạn của sự cứng chắc. Nó là dị đoạn, cái đã đoạn, hay là dị đoạn quan sát thiện xảo sự. Cái dị đoạn tức là cái đoạn mất này đó thuộc về kiến sở đoạn hoặc. Kiến đạo đó, cái đã đoạn đó là cái mê lý và phân biệt trí đó, đã đoạn đó là một. Dị đoạn đó ha, tức là cái câu sanh phiền não chưa đoạn. Hoặc là tu sở đoạn hoặc, thì trong cái này đó thì phải có cái sự khéo quan sát luôn luôn, tức là cái tâm của mình đó, ở trong kiến đạo luôn luôn phải có cái tâm là an trụ trong cái chân lý. Cái dĩ đoạn tức là cái gì, cái chân lý mình đã thấy rồi nhưng mà phải tâm phải an trụ vô. Hoặc cái chưa đoạn đó tức là câu danh phiền não đó, tức là bây giờ phải cũng phải an trụ vô để tu, tức là tu thiền định đó là tu sở đoạn hoặc, để trừ hết những cái mầm mắm của sanh tử luân hồi, tức là tham sân si căn bản phiền não. Tức là khéo léo quan sát, nên là nó nói là dùng cái cũng như là minh sát vậy đó, hay là dùng cái thiền quán đó để an trụ tâm vào cái chân lý. Chân lý nó gọi là chân lý cái kiên cố đầu tiên đó, chân lý kiến đạo đó. Hoặc là an trụ tâm vào cái tu đạo. Cái tu đạo tức là những cách thiền định để diệt tham sân si ở giai đoạn tu đạo. Có là dị đoạn. Là khéo quan sát này nó gọi là quán sát thiện xảo, tức là thuộc về pháp thiền. Tức là bây giờ mình nó giai đoạn này để tập nhập á. Giờ mình kiến đạo rồi, giờ muốn nhập á là phải an trụ. Sau khi an trụ cái tâm mình vào cái pháp đó, để trở cái pháp nó trở thành ra một cái bản thể, một cái bản năng của mình luôn á, thì lúc đó mới chặt đứt được phiền não. Còn nếu không á, nếu cái tâm mình không có khúc nào mà trụ nó thường xuyên á, thì lúc nào cái tâm mình nó ra đời thì tâm mình sẽ duyên theo cảnh, nó không nó thành ra cái pháp thì nó bị tiềm ẩn, nó cứ làm cái nhân chủng hoài, nó không có diệt được. Thấy không? Thành nó nói là trong giai đoạn kiến đạo thì nó phải Phật dạy cho mình là làm cái cách làm cho cái sự kiến đạo nó được cứng chắc. Tức là thứ hai dạy mình về các hành tướng. Hành tướng đó là 3 tâm hay là 16 tâm. Những cái này đó, khi mà thành được cái trí rồi đó, thì tự nhiên là cái trí là ta thấy rõ ràng rồi, thì tức là nghĩa là cứng chắc rồi đó. Cái hành tướng của sự cứng chắc đó tức là mấy cái trí đó, mấy 16 trí đó đó. Cái 16 là sở duyên của sự cứng chắc. Sở duyên của sự cứng chắc đó là là cái chỗ mà sự dẫn dắt nương tựa, ví dụ nhà đó là cái khổ tập dị bạo đó, và sự khéo léo, sự khéo quan sát cái đã đoạn và cái chưa đoạn dẫn dắt, tức là nói hai giờ đoạn tu là kiến sở đoạn hoặc và tu sở đoạn hoặc, tức là hai cái đoạn này là dùng cái năng lực của cái tâm định. Giai đoạn đầu tiên kiến sở đoạn hoặc là dùng tâm quán, giai đoạn thứ hai đó tu sở đoạn hoặc đó đa số là dùng tâm định. Thì kiến sở đoạn hoặc mình phải tư duy mình mới thấy được chân lý, thành ra nó quán. Nhưng mà sau khi quán thấy chân lý rồi đó, mình phải tùy thuận chân lý, tức là mình phải an trụ trong chân lý, thường thường nó tập định. Rồi bây giờ cái nhóm thứ ba, cái nhóm giải thoát đạo, hoặc cái nhóm tu đạo chứ. Cái nhóm tu đạo á thì có 6. Tức là đây là những cái gì khế kinh Phật dạy mình từ từ vậy đó. Nè, cái 6 tức là số 18 đến số 23. Đó, nó là bị tán loạn sự. Hay bây giờ cái sự tán loạn có sự cứng chắc. Thành ra nó nói là ví dụ như mình khai thị ngộ rồi đó. Ngộ rồi đó không có nghĩa là bất xuất chuyển. Ngộ rồi đó, tức là mình ngộ thôi nhưng mà cái chân lý nó chưa an trụ tâm. Không, ở trong giai đoạn mà chân lý trong tâm thì cái tâm mình vẫn bị tán loạn thôi. Tán loạn tức là không có tập trung thôi, chứ không có nghĩa rằng là tán loạn là mình bị cảnh chuyển. Nhưng mà có cái là mình không có định tâm để có cái năng lực lớn để đi qua cái đoạn tu đạo thôi. Thành trong này nói đó, vừa qua kiến tạo chưa nhập tu đạo, ở trung gian chỗ khởi tán loạn tâm, đây không phải là tạp nhiễm, tức là không có sự mê lầm đâu, nhưng mà có nghĩa là tán loạn thôi. Tạp nhiễm đó, tức là mình còn tùy thuận theo ác pháp. Thằng anh kiến đạo rồi đó, anh cảnh tám này không còn tùy theo ác pháp nữa, nên 7 đời sau vẫn có thể giải thoát. Nhưng có một cái là cái tâm đó, vẫn tán loạn như thường, chứ không phải là cái tâm người nào được kiến đạo tự nhiên định tâm, không có. Định tâm là một cái sự tu đạo. Thành ra trong này nói đó, cái nhóm 18 mà dạy tu đạo đó, thì nó nói là vừa qua kiến đạo chưa nhập tu đạo, thì ở giai đoạn ở giữa đó thì cái tâm vẫn tán loạn, thì nó gọi là đây là cái sự tán loạn của cái vấn đề kiến đạo. Cái tán loạn của kiến đạo có nghĩa là cái tâm không định, chứ không có nghĩa là mất cái chân lý nha. Trong kinh này nó nói cái tâm không có định, định là một kỹ thuật khác nữa để mà nhập vào cái tu đạo ha. Còn cái kiến đạo là giai đoạn của anh đó là chánh kiến, chánh tư duy, không có thể được kiến đạo và đối do đó trừ phiền não, không phiền não nó không có nữa thì có thể là kiến đạo nhưng mà cái vấn đề đó, nhưng mà cái tâm mình á là luôn luôn là tùy thuận theo chân lý, nhưng mà vẫn loạn chứ không phải là không có loạn, loạn nhưng mà không có bị nhiễm thôi. Cái người thường của mình á, vì tâm vô minh nên loạn vẫn có thể tùy theo nhiễm pháp. Còn người đó là loạn nhưng mà cái tâm không có tùy theo, nghĩa là cái tâm cũng như là nhiều khi an trú được, nhiều khi không an trụ được, nhưng mà cái tâm mình gặp nhiễm pháp mình dứt pháp không có theo thì đã biết nó sai rồi. Thì nó gọi là cái chỗ này nó là giảng về sự tán loạn của sự cứng chắc. 19 á là sự không tán loạn của sự cứng chắc, bị bất tán loạn sự. Bị ở đây tức là giai đoạn kiến đạo đó, bất tán loạn sự kiến đạo. Thì ở đây nó nói là đây là giai đoạn nó chỉ cho mình lúc là tập về định, tập về trụ trong kiến đạo, tức là đi qua giai đoạn nó gọi là giai đoạn là gia hạnh. Và để mà tu diệt trừ cái căn bản của tham sân si. Hay nhưng mà cái tham sân si mà đa số mà mình gặp nhiều là nằm ở trong dục giới. Dục giới là mình tán loạn nhiều nhất. Thầy đã nói trong giai đoạn này đó, sự không tán loạn có chứng chắc đó, nó nói là nghĩa là tu tập đoạn trừ cái dục giới, tu sở đoạn hoặc. Tức là kiến đạo rồi, bây giờ an trụ trong cái chân lý của kiến đạo, nhưng mà đoạn trừ cái tham sân si của cõi dục. Tại vì trong giai đoạn tu đạo nó có 3 phần đó. Nó có một phần là diệt tham sân si có dục, một phần diệt có sắc, một phần khi có vô sắc. Anh diệt qua hết ba tất cả những cái gọi là nó gọi là câu sanh phiền não đó của ba cõi đó, thì lúc đó đó tam giới nó không có ràng buộc mình nữa, thì nó gọi là vô học đạo giải thoát. Giai đoạn thứ hai tức là có cái định, dùng định mới trụ trong cái giai đoạn kiến đạo, nhổ hẳn cái gốc rễ của cái tham sân si ở cõi dục, thì nó gọi là tu sở đoạn hoặc dục giới. Rồi 20 là chỗ dựa của sự không tán loạn. Bây giờ cái chỗ dựa đó của sự không tán loạn đó, thì đây là nói về cái định. Bây giờ mình muốn học, muốn ở kiến đạo mà mình muốn trụ vào kiến đạo mà chứ không đoạn thì phải tập về định. Nhưng mà cái thể của cái định này nè, lấy cái gì làm định thì lấy cái huệ làm định. Thầy đó nói là định thể đó. Định thể là cái chỗ nương tựa, nó gọi là sở y. Thành ra chỗ này nó nói đó, bất tán loạn y xứ sự, bây giờ làm cho nó không tán loạn, mà cái chỗ làm cho nó không tán loạn đó là cái huệ. Nó nói bất tán loạn xứ sự đó, hay là lý huệ làm chỗ sở y, làm chỗ y xứ. Cái huệ là huệ kiến đạo đó. Thành ra khi kiến đạo rồi đó, khi kiến đạo rồi đó, tức là lấy cái huệ mà lấy cái huệ này nó gọi là cái trí đó. Cái trí của một cái trí trong cái một cái tâm đầu tiên đó, phát giác được cái trí. Thôi lấy cái trí đó làm chỗ nương tựa cho mình. Không tán loạn làm cái sự, làm chỗ là bất tán loạn y xứ sự, tức là tập định mà định nương vào cái tuệ huệ kiến đạo. Bất tán loạn tức là nói về định, hay mà y xứ của cái định này đó, ha, là cái huệ mà ở kiến đạo. Tức là trong khế kinh có dạy cái đó, nó gọi là cái dạy cái phần 20. Hay bây giờ khế kinh dạy phần 21 là tu tập một cách cần cù nỗ lực. Trong cái kiến đạo nó gọi là giải trừ tu tập cù lao gia hạnh sự. Tức là làm cho giải trừ hết. Ha, tu tập cái pháp tu tập cù lao một cách nhọc nhằn gia hành sự, tức là thầy chúng ta dịch là tu tập một cách cần cù nỗ lực. Thật sự cái chữ nó nói vậy thôi, nhưng mà chú giải của cái tổ thì chỉ nói là cái vấn đề mà tu tập một cách nhọc nhằn á, nghĩa là gia hạnh, tức là nó là sự tu để giải từ hết rốt ráo tất cả những cái mỗi sự nhọc nhằn, ha, tức là nó chỉ sự cái đoạn trừ cái sắc và vô sắc tu sở đoạn hoặc. Thà nói mình nói mình bị ba cái quạt mê quạt mà làm cho mình bị sanh tử luân hồi, thì giai đoạn kiến đạo đó thì mình phá được cái mê lý được trong ba cõi rồi. Nhưng mà có cái đó, nhưng mà cái cụm tử câu sanh của mình nó vẫn dính mắc. Thành ra ở giai đoạn 1 đó, ở giai đoạn 1 đang 19 đó, tức là mình tu sở đoạn vật của dục giới. Giai đoạn 20 đó là chỉ cái sự nương tựa để không có tán loạn, đó là sự nương tựa lấy cái huệ kiến đạo làm cái cơ sở. Cái giai đoạn 21 đó là dạy về cái tu tập, để mà là nỗ lực hơn nữa để diệt trừ qua những cái gọi là câu sanh phiền não của sắc và của vô sắc, đó là tu tập tu sở đoạn hoặc đó khỏi sắc. Trong tứ thiền nhân chương thì có dạy phần này kỹ, nó gọi lúc đó là nó 81 kiết sử á, không có một kiết sử của tu sở đoạn hoặc á. Tu sở đoạn hoặc thì mỗi một cái nó có bao nhiêu thú á, mỗi thú nó có ba. Một cái thú nó có ba tam giới, một cái tam giới nó có ba phẩm thượng trung hạ, một cái hạ thượng tham si sân si, nó chia ra 99981 đại khái vậy đó. Cái này giảng lâu rồi thì tôi không nhớ đại khái, tôi nhớ đại khái vậy. Ngũ thú đó là hướng về cái năm gọi là, hoặc là nó ngũ đạo, nó ngũ thú. Thú là hướng về, thú hướng đó. Chà, như hướng về địa ngục, nó là địa ngục thú. Thú là thú, đạo là con đường đi đến. Thú là hướng về cái đó, cái nghiệp mình hướng về cái đó. Thì nó chẳng hạn như ngạ quỷ thú, tức là mình có khuynh hướng, mình thú hướng, tức là mình đi về cái ngã ngạ quỷ.
Con nghe nói là ngũ thú thập cư địa,
thưa thầy, vậy chữ thú đó là có nghĩa sao? Ngũ thú cư địa đó tức là những cái pháp tập nhiễm khiến cho mình phát sanh qua năm cái cõi đó, năm cái khuynh hướng đi về cái đó. Yeah. Khuynh hướng đi về cái năm cái cõi đó. Thành ra nó nói là 21 á, là tu tập một cách cần cù nỗ lực á, là chỉ cho đoạn trừ sắc và vô sắc tu sở đoạn hoặc. Thì nó phải là gia công rất là nhọc nhằn để mà vượt qua cái đó. Khi mà tất cả cái tu đạo mà nó diệt hết được cái có dục, có sắc và có vô sắc đó, thì đạt vô cái được cái một cái giai đoạn thứ ba, nó gọi là vô gián đạo. Khi nào mình đạt là coi giạt diệt cõi sắc luôn á, được đi đâu giai đoạn đó là vô gián đạo, tức là lúc đó những cái phiền não chướng hoặc của ba cõi nó không còn can ngăn vào cái đạo lộ của mình nữa. Vô gián tức là không có xen vào nữa, tức là không có hoặc nữa. Thì từ vô cái vô gián đạo đó mới lên giải thoát đạo được. Nếu còn chút hoặc thì giải thoát đạo nó không sanh. Cái tu sở đoạn chặt đứt rồi thì nó vô gián, nó không còn, nó không còn gọi là xen vào nữa đó. Gián tức là ở giữa đó. Cái hoặc của tam giới nó không còn xen vào ở trong cái pháp của người đó, thì người đó sẽ đạt lên cái giai đoạn gọi là giải thoát đạo. Thành ra cái như bây giờ cái vô gián này đó, cái cuối cùng á, nó vẫn dùng chủ vô gián, mà ở giai đoạn tu sở đoạn hoặc á, ngay trở vô hoặc á, nó có vẫn có giai đoạn vô gián. Chẳng hạn như ở dục giới tu sở đoạn hoặc thì cái này nó gọi là vô gián về vấn đề mà cái hoặc của dục giới, hay là giải thoát, nó cũng có cái giải thoát đạo trong cái dục giới, tức là đối với cái hoặc của dục giới nó giải hoàn toàn giải thoát. Chẳng hạn như qua tới cõi sắc và vô sắc á, thì nó cũng có cái vô gián và giải thoát, tức là cái hoặc ở sắc và vô sắc á, nó không còn xen vào nữa, thì nó gọi đi tới giai đoạn vô gián, của cái vấn đề tu sở đoạn hoặc của giai đoạn phá trừ cái cõi sanh phiền não ở sắc và vô sắc. Và giải thoát thì có nghĩa là giải thoát các cái hoặc ở cõi sắc và vô sắc, thành ra cái vô gián đạo và giải thoát đạo nó vẫn có hai nghĩa, một cái nghĩa cuối cùng là giai đoạn đốt ráo cuối cùng. Và giai nghĩa ở trung gian, tức là nếu cái bậc ở có dục mình vẫn có cái vô gián đạo và giải thoát đạo, rồi bậc ở cõi sắc vô sắc mình có cái vô gián đạo và giải thoát đạo mà riêng cho cõi sắc cõi đó thôi. Còn chứ mà thường thường cái tổ xài chung là vô gián đạo là nói giai đoạn cuối cùng, nói luôn là giải thoát hết ba cái bậc một lượt. Nhưng mà nó riêng thì nó mỗi cái giai đoạn nó có cái vô gián đạo và giải thoát đạo. Rồi bây giờ nói thay số 22, tu tập thắng lợi sự. Tu tập thắng lợi sự đó tức là tu tập về tu sở đoạn hoặc đã thành tựu rồi, có sự thắng lợi rồi, thấy không? Nói là cái bắt đầu là ở đây á, thì có nghĩa là đoạn trừ được tam giới rồi, đoạn trừ tam giới mà gọi là nhập vào vô gián đạo của tam giới đó, cho nên giải thoát đạo, tức là hoặc nó không có phát sanh nữa. Giải thoát tức là gọi là đắc quả đó. A là sự bền chắc của sự tu tập. B kiên lao sự. Kiên lao tức là một cách cứng chắc. Thì nó nói là cái cuối cùng mà khi mà cuối cùng giai đoạn mà làm cái vô gián đạo đó, nếu mà an trú cái định tâm thiệt là sâu á, thì lúc đó cái tâm nó trở thành kim cang tâm. Nó không có gì làm cái phá vỡ cái tâm nó được á, thì nó nói là đây là cái kim cương dụ tâm của vô gián đạo. Đó là cái tâm của vô gián đạo mà dụ giống như là cái kim cương vậy đó, không có gì phá được hết trơn á. Hay nó là sự bền chắc của sự tu tập, tức là cái tu tập mà ở giai đoạn mà gọi là tu đạo này, nó đa số là tập định. Thấy không? Thành ra nó cái định mà nó gọi là thật là thâm sâu, nó chặt hết cái gốc rễ của phiền não, khiến cho tất cả hoặc không còn một cách nào có thể xen kẽ vào hết trơn á. Hay thì nó gọi là nó tương được cái tâm đó được cái tâm đó thì nó coi như là cái kim cương tâm vậy đó. Ở đây là nó nói là nhập vô định đó, nhập vô cái định thật là sâu. Sáu cái này đó là nó là cái một cái sáu cái đó đó sáu cái đó là từ cái 19 đó, cái 23 thì đó là một cái tổ họ căn cứ vào mấy cái từ này họ giải như vậy đó. Thì có cái chỗ nó giảng hơi khác một chút. Chẳng hạn như bây giờ có cái chỗ thì nó giảng là 19, cái số 19 đó là sự không tán loạn của sự cứng chắc á. Thì cái này nó nói là ở giai đoạn này đạt được kiến đạo, nghĩa là kiến đạo rồi, tức là bây giờ nó không cần cái không cần nương vào cái văn cái tư nữa, chỉ bắt đầu là vô cái tu huệ thôi. Tư tức là để giai đoạn dùng để kiến đạo thôi, nhưng mà nó chưa có tu nên nó gọi là diễn đạo còn xa, đối với đạo còn xa. Lên tới số 20 đó thì cận đạo, tức là có cái bèo có tu rồi đó. Này là bắt đầu điều chỉnh cái tâm, thì lúc đó là cái điều chỉnh cái tâm của giai đoạn 20 này nè. Điều chỉnh cái tâm này tức là điều chỉnh hàng phục cái tâm và tâm sở, bắt đầu cộng tròn tâm và tâm sở của mình, không cho bị loạn động. Giai đoạn 21 thì 21 là bắt đầu là chuyên trì chánh định, lấy cái huệ làm chủ y sứ, thì giống như cái giải thích hồi nãy phải không. Giai đoạn 22 là đoạn được dục giới. Đoạn được dục giới tu sở đoạn hoặc. Còn cái giải thích trước á, là cái 19 là đoạn được dục giới sở đoạn hoặc, còn cái này 22 mới đoạn dục giới sở đoạn hoặc. Chính á tức là mới đạt được cái kiến đạo thôi, nhưng mà cái kiến đạo này nó được tự tại, nó không còn lấy dùng cái nương vào cái văn tư nữa. Bắt đầu là giữa cái tu đạo và kiến đạo còn bị loạn động. Nên nó gọi là diễn đạo, 19 là diễn đạo 20 á, nó nhào vào tu đạo rồi. Và lúc đó mình lấy cái điều chỉnh cái tâm và tâm sở của mình, khiến cho nó nhập định. Giai đoạn 21 á, do có cái định rồi đó, do cái định từ từ nó phát sanh á, thì lúc đó lấy cái đối tượng của định là cái huệ làm cái chỗ để mà mình an trụ. Giai đoạn 22 là đoạn được cái dục giới tu sở đoạn đạo, thì đạt được hai cái gọi là vô gián đạo của dục giới, hay là giải thoát đạo của dục giới, tới đi giờ vô gián tức là các hoặc không còn dục giới không còn xen vào nữa, và giải thoát hẳn các hoặc dục giới. Giai đoạn 23 đoạn trừ sắc giới tu sở đoạn hoặc, sự bền chắc là sự bền chắc của giai đoạn nãy ok. 23 đoạn trừ sắc giới, không có cái này giải thích khác, cái này giải thích khác. Và cái 23 là đoạn trừ sắc giới. Sắc giới. À, 24 là đoạn trừ vô sắc giới. Còn 23 là đoạn trừ vô sắc giới chứ. 22 là đoạn trừ dục giới. Thì nó cái kim cang dụ tâm á, nó đạt được á là do đoạn trừ vô sắc giới. Rồi đó ba cái cuối đó, ba cái cuối từ 20 đến 21, 22, 23 đó. Đoạn từ từ là tu sở đoạn hoặc đoạn dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đạt được kim cang dụ tâm. Đó, thì đây là một cái giải thích khác của cái tổ. Cái giải thích này nó hay hơn cái trước. À, cái giải thích này nó chia ra là cái lối tu của mình. Đầu tiên là ở giai đoạn kiến đạo là nương vào văn huệ tư huệ, tức là chánh kiến tư duy mà đạt được cái kiến đạo. À, nhưng mà chưa tu nên nó còn tán loạn. Thế cái giai đoạn đó, đó nữa đó là bắt đầu tu điều chỉnh tâm và tâm sở để cho không tán loạn. À, cái kế nó có nữa đó là nương tựa vào cái lấy cái huệ làm thể, nhập vào cái định. À, rồi cái bắt đầu khi mà nhập định nó quen đó, dùng năng lực định nó mới diệt từ cái hoạt ở dục giới. Cái kế đó diệt được cái hoạt dục giới. Rồi cái giai đoạn kế đó là cái kế đó là nương được cái huệ đó diệt được cái hoạt ở sắc giới ha. Cái kế nữa là nương vào cái định đó diệt được cái huệ vô sắc giới, đạt được kim cương dụ tâm. Trung cùng nó cũng chia làm 6, nhưng mà nó chia rõ hơn theo kiên chút. Cái thí dụ thứ đây là nó là tất cả những cái này thuộc về khế kinh, là kinh nó dạy mình từ những giai đoạn như gì đó. Kiến đạo nó cũng dạy mình bao nhiêu giai đoạn tập như vậy. Hay thằng nó giờ mới hiểu được cái loại cái kinh dạy vậy, thì sẽ biết cái đường lối đi của kiến đạo đi làm sao. Dạy là kiến đạo vô đó rồi phải tập cái gì. Giai đoạn đầu vẫn có tán loạn nhưng mà không bị ô nhiễm. À, bây giờ muốn tập mà để cho không tán loạn thì phải điều chỉnh cái tâm và tâm sở. Nó khi mà được tâm sở nhưng mà lấy cái gì làm định thể, lấy cái gì làm định thể, làm thể có định đó là cái huệ kiến đạo. À, rồi bắt đầu có được dùng, bây giờ khi năng định cái tâm sở không có hoạt động nữa đó, thì nó có năng lực đầu mới quán chặt đứt dục giới, chặt đứt sắc giới, chặt đứt vô sắc giới. À, khi mà thành tựu ở chặt đứt các hoạt cái vô sắc giới đó thì đạt được cái vấn đề là tu đạo hoàn mãn, nhảy vào qua giải thoát đạo. Thì giải thoát đạo gồm có từ số mấy? Giải thoát đạo có 4, từ số 24 đến 27. Thoát đạo còn gọi là vô học đạo trong giai đoạn này đó, tức là không cần phải học hỏi gì nữa hết đó. À, 24 là thu hoạch tuệ giác của thánh giả, tức là trong này nó dịch là nhiếp thánh hạnh sự. Nó nói là lên tới giai đoạn này nó thì nó sanh ra được 3 trí, nó gọi là chánh trí, tận trí và vô sanh trí. Cái gì cũng là do 3 trí này, tại vì từ từ cái gì mới tu thì tu quán, không lấy cái quán tu về trong cái kia là vấn đề tu đạo là dùng cái quán sát, ha, dùng cái hữu tướng để mình quán. Nó, khi mà quán sát vậy nó sanh ra được cái trí. Cái trí thấy đúng như thật á, tức là sanh được 3 trí. Ha, cái chánh hạnh sự này đó, nhiếp thánh hạnh sự này đó, là những cái trí. Tận trí tức là biết cùng tột á. Tu sanh trí tức là trí vô ngã. Biết là từ rồi về sau không còn mình không còn nghiệp nữa, không còn bị luân chuyển trong nghiệp nữa. Thấy không? Không còn bị nghiệp ràng buộc nữa, nó gọi là tận trí. Tất cả những cái gì mà nó là nhiếp mà do nhiếp trong chánh trí này, hay là nhiếp trong tận trí này, nhiếp trong vô sanh trí này, thì nó gọi là những cái đó là nhiếp thánh hành sự. Hai rồi bây giờ tới 25 là thu hoạch sự hỗ trợ của tuệ giác ấy. Tức là ngoài nó là nhiếp thánh hạnh quyến thuộc sự. Những cái gì mà nó liên thuộc với cái thánh hạnh này, quyến thuộc tức là dính mắc với cái thánh hạnh này. Anh ta nói thì những cái gì mà quyến thuộc của thánh hạnh sự này, nó nghĩa là sau chứng đắc được cái vậy là hán, mà sau khi chứng đắc là hán quả đó, thấy không, thì nó sanh ra cái trí, nó gọi là cái trí này được gọi là nó ruột cái trí thế tục. Cái trí thế tục tùy thuận thế tục mà làm việc, chứ không phải là mà làm việc tùy thuận thế tục mà làm việc, nhưng mà lúc nào cũng hợp với chánh trí, cũng hợp với vô sanh trí, cũng hợp với tận trí. À, nên nó gọi là cái quyến thuộc của thánh hạnh sự. Thánh hạnh sự thì là cái trí xuất thế gian, thấy không? À, còn cái quyến thuộc của thánh hạnh sự này đó, nó gọi là cái trí thuộc về thế gian, thấy không? Nhưng mà nó tùy thuận với cái cánh hạnh. Chứ giờ sống ở thế gian mà không, mình cái trí mà nào cũng ngược thế gian sống có được, thấy không? Thành nó nói là nhiếp thanh hạnh mà quyến thuộc ha, tức là những cái gì mà nó gọi là, nó gọi là hậu đắc trí. Cái hậu đắc trí tức là cái trí mà nó gọi là thuộc thế tục. Hậu đắc rồi sanh ra cái trí rồi ha, thì cái trí do sau khi cái đắc nó phát sanh nó vẫn tùy thuận thế gian, nhưng mà mặc dù tùy thuận thế gian nhưng mà cái trí nào cũng an trụ trong cái xuất thế gian trí. À, tất cả những cái thấy biết nghe vân 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 gì đó, à, nào mà sau khi mình đắc rồi đó thì nó thuộc về hậu đắc trí. Thì hậu đắc trí đó thì lúc đó là làm những cái hạnh cái nào thì cởi thành những quyến thuộc của thánh hạnh. À, hậu đắc trí thường thường là cái trí để lợi sanh. À, thì bây giờ chẳng hạn như lợi sanh mình làm mình đương nhiên giống như thế gian pháp, nhưng mà thành nó giống như nó gọi là thế tục hậu đắc trí. À, giống như thế gian pháp nhưng mà nó trở thành nó quyến thuộc của nhiếp hành thánh hạnh sự, mà nó không phải là thế gian pháp gì, nó thuộc về quyến thuộc của cái chánh trí của cái tận trí và vô sanh trí. 26 là thông suốt chân như, hay nói đó là thông đạt chân thật sự. Như là cái cổ không có nói năng được rồi, cái chân như là rồi những cái pháp nó gọi là như thật á, đạt chân như sự, tức là hiểu được cái lý như thật vượt ngoài nói năng ngữ ngôn. Cái rốt ráo của chân như nó gọi là niết bàn á, chân niết bàn là một cái quả của chân như bàn. Thật sự cái niết bàn là nào tới giờ thì dùng danh từ để nói là thực sự người ta cũng chưa biết niết bàn ra làm sao hết trơn á, nó vượt ngoài ngữ ngôn rồi. À, thành ra khi mà mình dùng trí á thì vẫn còn cái phân biệt giữa hữu tướng. Hữu tướng đi qua tới là cái thông đạt chân như sự này, nó đi qua bắt đầu là cái vô tướng rồi đó. Nó gọi là vô di á, nó gọi là vô di á. Tức là không phải là phá hữu di nữa. Còn tất cả mà từ cái giai đoạn kia đến cái giai đoạn thứ 25 á, đang nhận dạy pháp hữu di. Thì cái tướng vẫn có sự phân biệt, phát sanh. Bây giờ bắt đầu thông suốt đến cái tướng nó gọi là bắt đầu là vô di rồi. À, tức này bắt đầu là nhập vào cái vô di. Thì lúc này cũng nói là tu cái pháp nhập vào cái vô di, tức là hoàn toàn là vượt ngoài ngữ ngôn, không có nói được. Sau khi Phật dạy cho mình về những cái pháp hữu di hữu di thì cái giai đoạn Phật nói đến cái pháp mà ngoài vượt ngoài ngữ ngôn tên là pháp vô di. Thấy không? Đó là thầy mà phải thông đạt cái đó. Thì Phật đó khi Phật nói tới cái này Phật cũng dẫn dụ thôi chứ không có Phật nói thẳng được là vượt ngoài ngữ ngôn sao nói. Thầy nói thân đạt chân như đó, tức là lúc đó tự nhiên là mình hiểu. Rồi chứng đắc niết bàn. 27 là chứng đắc niết bàn. Thầy nói bây giờ muốn vào cái niết bàn đó vô dư á phải đạt được cái chân như mới vô niết bàn vô dư được. Tại vì nếu bằng vô dư là cái tướng không có thể hiển thị được. Thành ra nó nói là lúc mà mình mà trong giải thoát đạo mình đi đó, sau khi mình sanh được cái ba trí cuối cùng á, ba trí cuối cùng là chánh trí, tận trí, vô sanh trí đó, thì lúc đó là đạt được cái thánh trí, từ thánh trí này bắt đầu là vẫn còn cái tướng hữu dư, tướng hữu dư niết bàn, tức là vẫn còn cái tướng, nên lúc đó hậu đắc trí nó phát sanh. À, thì lúc đó hậu đắc trí phát sanh thì nó gọi là nhiếp thánh hạnh sự, tức là cái trí mà vẫn còn thân để làm việc. Thành ra nhiếp thánh hạnh quyến thuộc, lúc đó mình làm cái việc gì là tùy thuộc vào cái chánh trí hết. À, thì mặc dầu như vậy đó thì lúc đó là chưa vào nước bàn hữu dư được, nó sắp vào nước bàn hữu dư thôi. Thành ra bây giờ phải tập làm sao luôn luôn an trụ trong cái chân như để mình đi vào nước bàn hữu dư, thì nó gọi là thông đạt sự. À, thông đạt sự tức là lúc đó là mình tu chân như. À, tu chân như thì mà tu chân như đà hoàn toàn đó, thì cái này nó nói vào đại thừa rồi. Còn mấy cái trí kia mà cái vô sanh trí này kia đó thì nó gọi là cái bên nguyên thủy. Tại vì cái bên cái kinh này nó thầy kinh này đòi dạy di thức mà phải vô tới di thức tánh là vô luôn cái tướng không luôn. Rồi cuối cùng mới là chứng nắc niết bàn. Chứ đó niết bàn tức là nhập vô trong này á, nó nói là nhập vô cái diệt tận định vô gì đó. Gì đó cái đó gọi là bát nhã đó, nhập vô bát nhã. Hay là nhập vô hay là gia thức á. Là chứng duyên thành thật trí, duyên thành thật tánh á. Thành ra trong này á, nhiều khi nó cái rốt ráo của cái định của bên nguyên thủy á, nó gọi là diệt tận định. Diệt tận định là nó lấy thức thứ sáu, nó làm cái cơ sở để nó diệt tận nó, là trong cái thứ sáu á, nó còn những cái tâm sở thọ, diệt thọ, tâm sở tưởng, là hai tâm sở khiến cho mình trôi lăn trong cái khổ ha. Thì thọ là có thọ khổ, thọ lạc, cái tưởng là còn nhớ quá khứ vị lai nên còn có sinh tử, thì nó lấy cái diệt thọ tưởng định làm cái rốt ráo là thức thứ sáu, còn qua tới tới bên bên đại thừa thì nó lấy thức xà lại gia là thức thứ tám. Cái nó là vô nhập vô cái a là gia thức, nhập vô cái a là giải thức, đạt được cái gì thức tánh thì chứng đăng niết bàn. Thì chứng niết bàn này là niết bàn này hoàn toàn đó là vô dư niết bàn đó. Thì cái cận của cái vô dư niết bàn á, cái cận của cái vô dư niết bàn á thì nó là hữu dư, hữu dư niết bàn của a la hán. Thì hữu dư niết bàn của a la hán thì gồm có nhiếp thánh hạnh sự và nhiếp thánh hạnh quyến thuộc, hay là thông đạt chân thật sự, ha, nó gọi là hữu dư niết bàn. Còn bây giờ khi nhập vô niết bàn thì nó chẳng là chứng đắc niết bàn sự. Rồi bây giờ hai cái pháp trong 29 pháp nữa thuộc về hai pháp mà Phật dạy trong khía kinh đó, hay là nói về cái sự thù thắng và sự không phải là thù thắng, hay gồm có hai sự 28 là sự siêu việt trên đảnh chánh kiến ngoại đạo của sự chánh kiến về pháp Như Lai thiện thuyết. Nó nói là ở thiện thuyết pháp tỳ nại gia, tức là về luật á, trong cái thuyết pháp khéo léo, trong cái luật đó, thế gian chánh kiến